Còn người ngoài đời á, quý vị thấy ví dụ như họ đi làm việc từ thiện xã hội, họ giúp người, họ đã giàu rồi, họ dùng cái số tiền đó họ đi làm việc phước thiện, thì họ sẽ giàu hơn hay nghèo hơn? Giàu hơn hay nghèo hơn? Hay là đi giúp cái hết tiền thành nghèo hơn đại chúng? À, sự thật khi họ giúp thì dường như là họ bớt cái phần tiền họ có, nhưng mà sự thật phước báo bao giờ cũng sẽ trở về lại bội phần hơn. Cho nên cái người biết làm phước thì không phải là vì vậy mà bớt tài sản đâu, mà họ sẽ phước nhiều hơn, do đó càng ngày sẽ càng giàu hơn. Mà càng giàu hơn, tâm đạo tăng trưởng, họ làm phước thiện nhiều hơn nữa thì họ càng giàu hơn nữa. Cũng như mấy cái ông nhà giàu mà đầu tư trong các cổ phần vậy đó, vốn nhỏ, đầu tư nhỏ thì lợi ích, nhưng mà càng ngày vốn lớn, đầu tư lớn thì lời nhiều, giàu hơn và giàu, đẻ giàu nữa, như vậy. Thứ bảy, xa hẳn đường tà, thực hành thánh đạo. Người không tà kiến thì xa hẳn đường tà. Điều này cũng dễ hiểu, phải không? Khi mình có cái thấy biết chân chánh thì mình ưa gần gũi bạn lành, mình không thích gần những người xấu ác, cho nên xa hẳn đường tà. Và cái tin của mình nơi con đường sáng rất mạnh, thực hành thánh đạo. Ở đây thế nào gọi là thánh đạo? Chữ thánh ở đây nó xác định cái điều gì? Con đường nào đưa mình tới hai thứ? Thứ nhất là thoát khổ, thứ hai là giác ngộ, gọi là con đường thánh. Đôi khi có thể giải thoát ra khỏi những cái khổ. Ví dụ như mình giữ 10 giới làm lành được sanh thiên thì như vậy cũng là thoát khổ, nhưng mà chưa được giác ngộ thì như vậy là chưa trọn vẹn cái đường thánh. Cái chỗ xa hẳn đường tà này, với những người mà sẵn cái chủng tử chân chánh á, thì mình thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà những ai trong gia đình có người rơi trong đường tà thì quý vị đó mới hiểu cái khó khi mà bức mình ra khỏi cái nghiệp duyên với đường tà này. Không dễ, vì chủng tử ăn sâu. Có những người họ quen theo đồng bóng, họ theo thờ mẫu, thờ cô cậu, rất là tốn tiền bạc, mà cái được phước lợi không bao nhiêu. Nhưng mà cái chủng tử ăn sâu họ không dễ dứt ra khỏi cái niềm tin đó, mà phải gặp một cái uy đức nào vượt hơn và một cái thắng duyên nhiều đời trước họ mới ra khỏi được cái đường tà này, chứ không phải dễ. Vì vậy trên cái đường tu mình cũng phải cẩn thận. Có nhiều người tu thiền, tâm sơ tâm phát khởi rất là chân chánh, nhưng mà cái duyên nó dẫn sao cái gặp ông thầy hướng dẫn thiền, rơi vào đường tà rất nhanh. Năm kia gì đó, cô có gặp một cái người bạn học, người đó vừa là nhạc sĩ, vừa là đi dạy, học xong đại học, tức là người trí thức chứ không phải là người không có hiểu biết. Ổng tin đạo, muốn tu hành, ngồi thiền. Nhưng mà tới khi ngồi thiền thì lại cái duyên gặp pháp môn của bà dì Quang hè, bà Thanh Hải đó. Thì cái hôm mà gặp á, cái ổng mới hỏi tôi ngồi thiền tôi bịt hai cái lỗ tai hay là sao đó, rồi nghe o o rồi gì đó, thì cái cách ngồi thiền đó là sao? Mà ông thực hành cái lối thiền đó cũng đã mấy năm. Thì nghe xong thì cô vừa ngạc nhiên mà vừa giật mình, mới thấy là té đâu cái duyên đối với chánh pháp không phải ai cũng có. Và có những người tâm đạo mà cái duyên sao đó thì vẫn rơi vào trong đường tà. Và một khi họ rơi vô đó rồi mà kéo chân họ ra cũng phải mất thời gian mà không phải lúc nào cũng có thể kéo họ ra được. Thứ tám, chẳng khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp. Thế nào gọi là thân kiến? Thời Phật có một vị cư sĩ tới hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao những người ngoại đạo lại sanh khởi 62 kiến chấp? Họ đủ thứ kiến chấp, tổng cộng 62 thứ. Phật mới nói là do có thân kiến nên có các kiến chấp như vậy. Ông có biết thân kiến là gì không? Thì vị cư sĩ này mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, chấp sắc uẩn là ta, là của ta. Chấp thọ uẩn là ta, là của ta. Tưởng hành thức chấp cho là ta, là của ta. Đó gọi là thân kiến. Thì Phật khen: đúng như vậy, ông hiểu đúng. Như vậy thân kiến là sắc thọ tưởng hành thức. Chấp năm cái đó là mình, là thân mình. Thì bây giờ mình học Phật khá lâu, mình có còn cái thân kiến này không? Bây giờ cái thân này mà bệnh á, mình có lo đi uống thuốc không? Bác sĩ nào lên mình cũng sẽ gấp gấp đi lên để khám coi trị bệnh cho cái thân này. Và ai mà chửi bới hoặc là ai mà làm gì oan ức mình thì mình cũng xốn sang vô cùng. Như vậy chấp thân kiến này không những nó có mà không biết nó có còn sâu dài hay là không. Thì với người xa lìa tà kiến, họ sẽ có công đức là không khởi thân kiến. Chà, cái công đức này nó bộ ăn tiền ha. Và kế đó là xả các ác nghiệp. Chữ ác nghiệp nó rất là rộng. Ác là những gì mà làm phương hại tới chúng sanh khác đều gọi là ác. Mà chúng ta, ý của mình, lời nói của mình có thật trọn là không phương hại tới ai chưa? Như vậy mình đã thật xả các ác nghiệp chưa? À, vì vậy công đức này nếu có được rất là quý. Không khởi thân kiến là mình đã đoạn trừ được một trong các cái ác đó rồi, trong các cái sử, trong các cái sử mà làm cho mình đi luân hồi. Và khi xả được ác nghiệp thì mình tránh được rất nhiều cái quả dữ về sau. Thứ chín, kiến giải vô ngại. Khi mà không tà kiến thì thấy biết chân chánh, thấy biết như thật, không lệch lạc. Chính cái như thật này nó đưa tới chỗ vô ngại. Vô ngại trong hiểu biết, vô ngại trong tu học. Vô ngại là vì nó không lệch, không sai, cho nên không có bị cái gì mà cản trở chướng đường hết cả. Chữ kiến giải vô ngại này á, nó cái phạm vi nó rộng lắm. Ví dụ như khi mình thảo luận đàm đạo với nhau, hai huynh đệ nói chuyện mà không ai bẻ mình được hết á, cũng gọi là kiến giải vô ngại. Trong đây hôm trước cô có thấy đó, mấy người mà nói gì người ta cũng nói nó vô ngại. Thiền sư Sư Nhan, ai nhớ cái vị Sư Nhan này có cái gì đó? Mới hỏi: vậy thì khi đến Ngọa Long đã dậy hay chưa? Cái ngài Sư Nhan ngó qua ngó về, không trả lời mà vậy đó. Trả lời chưa? Ngài Giáp Sơn mới nói là: tên vết thương lại còn châm đốt nữa làm chi? Thì ngài Sư Nhan mới nói là: hòa thượng lại khổ như thế để làm chi? Cái Giáp Sơn liền: thôi. Từ đâu đến? Từ Ngọa Long đến. Ngọa Long đã dậy hay chưa? Nếu ngang đây mà trả lời là có bị rơi trong ngôn ngữ không? rơi theo câu nói mắc bẫy. Cho nên sư ngó qua ngó lại là qua một cái. Ngài Giáp Sơn chưa thôi, không chấp nhận chỗ đó, mà nói là trên vết thương lại còn châm đốt, tức là không chấp nhận cái hiểu đó